Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta nói về lời khai thị của Đại sư Ấn Quang là kéo chúng ta trở lại với chính mình. Có nghĩa là đừng để mình đi lạc đường. Hôm nay chúng ta nói thêm vào cái chỗ này. Cái nội dung của lời khai thị ngắn ngủi từ đầu chí đuôi thực sự là để nhắc nhở cho người niệm Phật chúng ta trong cái thời mạt pháp này căng tánh yếu lắm. Tại vì tất cả những cái này là Ngài nhắm tới những người phàm phu, tội chướng sâu nặng, thực hiện để một đời được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm hay là cái nội dung nói về người phàm phu. Và hay hơn nữa là người phàm phu đó sau cùng Ngài xác định bất cứ người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy rõ. Pháp môn niệm Phật, chư Phật, chư Tổ đều nói là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thông. Tam căn là thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì cái pháp môn niệm Phật này bao quát hết, đều được gia bị của Đức A Di Đà Phật để đi về Tây Phương. Phàm thánh tề thâu là người phàm phu như chúng ta, và thánh nhân đều bình đẳng thâu nhiếp bởi câu A Di Đà Phật này để về Tây Phương thành Phật. Cho nên nếu chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói câu A Di Đà Phật nhiếp thọ trên từ đắng giác Bồ Tát dưới cho đến chúng sanh trong địa ngục A Tỳ. Khi về trên Tây Phương một đời thành đạo, cái năng lực của câu A Di Đà Phật mạnh như thế nào? Nhưng mà cái điều chúng ta phải chú ý là mình phải biết trở về với chính thân phận của mình. Đừng có sơ ý đi vượt ra ngoài cái thực trạng của chính mình. Đây là cái điểm quan trọng. Ngài nói ngoài niệm Phật đừng khởi lên một cái niệm nào khác. Có nghĩa là sao? Thường thường trong cái thời này chúng sanh vọng niệm nhiều lắm, vọng tưởng nhiều lắm. Chính vì vọng niệm nhiều cho nên họ đi lạc xa cái vị trí của họ. Tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu được chư tổ ví dụ giống như con kiến Muốn gặp ánh sáng, hãy đục ngang, đi ngang, đừng đi dọc. Một con kiến đang nằm ở dưới gốc, đừng mơ cầu cho lên tới đọt rồi mới đục ra. Hãy đục ngang. Thì tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta là từ cái vị trí này đục ngang. Đừng mong cầu lên tới vị trí trên mới được đục ngang. Tại vì pháp môn niệm Phật là pháp môn đi ngang, không phải là đi dọc. Vì chúng ta không hiểu chỗ này cho nên thường thường khởi cái vọng tưởng là muốn cho mình thành đạt một cái gì đó. Vô tình đã đi xa cái sự giá trị của A Di Đà Phật, đã nằm ra ngoài quỹ đạo của A Di Đà Phật. Một người sợ bệnh thì sự sợ bệnh đó chính là cái vọng tưởng của họ. Nếu mà biết nghe lời Phật dạy thì Phật nói khi nghĩ đến thân bệnh đừng cầu cái thân này không có bệnh. Đó là Ngài nói cho những người phàm phu tục tử bệnh chướng rè rè. Một người phàm phu tục tử nghiệp chướng là nặng thì căn bệnh nó nấp sẵn trong này chứ không đi đâu hết. Chỉ một ngày nào đó nó bùng ra. Nếu một người đã chuẩn bị họ lãnh cái nghiệp gọi là nghiệp khổ mà sợ nghiệp nữa thì nhất định sẽ bị cái nghiệp này nó trói lại, không có vượt qua thành tựu luân hồi được. Cho nên thường thường cái tâm của mình đừng có để vướng vào những cái đó thì tự nhiên mình thoát nạn. Một người nghĩ mình cần phải tu cái tâm thanh tịnh thì khi cần cái tâm thanh tịnh là một vọng tưởng của một người phàm phu. Ngài Ấn Quang từ đầu tới đuôi không bao giờ Ngài khuyên là chúng ta tu hành cho tâm thanh tịnh, không còn. Tại vì sao? Tại vì có hai người phàm phu. Một người phàm phu thì không cầu cái tâm thanh tịnh, một người phàm phu khác cầu cho cái tâm thanh tịnh. Người phàm phu cầu cho cái tâm thanh tịnh đó vọng động hơn người phàm phu không cầu. Nên nhớ cái điểm này. Vì sao vậy? Vì thực sự tâm thanh tịnh là tăng lên một cảnh giới khác, vượt qua cái cảnh giới phàm phu. Mà trong cái pháp môn niệm Phật là tam căn phổ bị. Đã phổ bị rồi thì phàm phu vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy là chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu. Chứ Ngài không dạy là niệm Phật cho nhất tâm bất loạn là cái đạo nhiệm màu. Niệm Phật cho tâm thanh tịnh mới là nhiệm màu. Cho nên cầu cho cái tâm thanh tịnh là một cái vọng tưởng của người phàm phu niệm Phật. Một người nghĩ mình là Bồ Tát, tự xưng mình là Bồ Tát, tự xưng mình là chứng đắc, đây là một cái đại vọng tưởng của một người phàm phu. Khi mà đã nghĩ tới chỗ đó rồi, nhất định dù anh thông minh trí huệ cho mấy, dù anh đã giảng kinh giảng đạo cho hay cho mấy, nhất định vẫn là ách nạn kinh khủng. Cho nên Ngài Ấn Quang nói có nhiều người cứ ý mình tài giỏi, lo tu phép này pháp nọ, chứng này chứng nọ, mà quên cái lòng chí thành chí kính, quên cái câu A-di-đà Phật. Đến khi sau cùng rồi xả bỏ báo thân, tay chân giãy giụa. Ngài nói rất là đơn giản. Tâm trí thì hoảng kinh, miệng thì kêu cha réo mẹ, để sau cùng cứng đơ đi theo nghiệp thọ báo. Những người phàm phu của chúng ta sơ ý, đam mê chứng đắc, khởi lên vọng tưởng nhiều quá. Từ cái vọng tưởng đó mà không có người ngăn cản, cái vọng tưởng nó càng ngày nó càng thấm sâu trong tâm hồn của họ. Đến lúc nào đó họ không kìm được trạng thái vọng động của tâm thức mà sau cùng bị nạn. Khi mình hiểu được cái trạng thái mà vọng động của người bệnh nhân chúng ta nó thường quá rồi thì bắt đầu từ đây mình tỉnh đốn lại, không cầu, không mơ, không ước gì cả. Niệm Phật không cầu cho cái tâm thanh tịnh. Có những vị nói trời vô tu đạo tràng tu thanh tịnh quá. Nếu tham đắm vào cái thanh tịnh đó nhất định mình sẽ bị vọng tưởng. Tại vì sao? Tại vì chắc chắn vô trong niệm Phật đường niệm một tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh, ra ngoài niệm Phật đường còn thanh tịnh hết. Hết rồi. Như vậy thanh tịnh đó là thanh tịnh giá chứ không phải tịnh. Có nhiều người niệm Phật mà còn nghĩ mình là chứng này chứng nọ, khoe này khoe nọ. Chư vị cứ điều tra đi, 10 người có được nửa người thành đạt hay không? Cách đây không bao lâu có một vị niệm Phật, tự xưng là tâm thanh tịnh, tự xưng là chứng đắc, tự xưng là được Phật A Di Đà thọ ký, và đi ra tuyên bố ở ngoài, ngày nào tôi cũng thấy ông già đến thăm tôi. Ông già tức là Đức Từ Phủ đấy, A Di Đà Phật đấy. Lập ra một cái chương trình niệm Phật mà 10 ngày không ngửi được mùi hương thì là thất bại rồi. 4 tuần mà không thấy được quang minh của Phật là sai lầm rồi. Lập ra một chương trình đúng 3 năm nhất định phải nhất tâm bất loạn. Xin chư vị là tất cả những cái đó đều do cái vọng tưởng của mình mà nó sinh ra hết. Vì khi mới gặp câu A Di Đà Phật là do cái thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp ứng hiện gì, cho nên cái phát tâm Bồ Đề của mình mạnh quá. Và khi phát tâm mạnh quá cho nên họ tu rất là tinh tấn, có thể là có cảm ứng. Vô tình người ta nghĩ rằng là chứng đắc rồi, nhưng mà thực ra đó chỉ là những cái gọi là do cái vọng của mình mạnh quá mà nó khởi lên đó thôi. Cho nên Phật mới nói là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh là như vậy. Tất cả vạn sự vạn pháp trên đời này nó theo cái tâm mình mà ứng hiện ra. Một người nghĩ rằng mình là một vị công chúa trên cõi thiên đình, nếu mà nghĩ mạnh quá tự nhiên mình thấy có những giấc mơ, có những cái cảnh giới mình thấy đúng kiếp trước mình là một vị thiên chúa trên cõi thiên cung, nhanh lắm. Cho nên trong những cái cuộc tọa đàm thì ông thường hay nói, nếu mà chúng ta nghĩ một cái người mẹ, nghĩ một người ca sĩ, nghĩ một vị Phật nào đó, cứ nghĩ đi, khoảng chừng 5 phút thôi, có thể chúng ta thấy rồi. Cái đó là do những cảnh giới từ trong tâm mình ứng hiện ra. Biết được như vậy rồi thì chúng ta chỉnh đốn lại, chỉnh đốn cái bệnh tưởng, bệnh vọng. Và chư tổ thường hay nói là trong cái thời mạt pháp này, pháp môn niệm Phật là cái pháp an toàn nhất. Nhưng mà chư vị cũng đừng có vội vã, tại vì pháp môn niệm Phật có thật tướng niệm Phật, có quán tướng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có tri danh niệm Phật. Trong đó thì chư tổ khuyên chúng sanh trong thời này chỉ được dùng hai pháp thôi. Một là quán tượng vô nặng, quán tượng niệm Phật. Hai là tri danh niệm Phật. Các ngài không cho phép người niệm Phật dùng đến quán tưởng niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì dùng tư tưởng để niệm Phật, dùng ý định để niệm Phật, nghĩ suy nhiều quá, tâm vọng mà nghĩ suy nhiều, thường thường cái tưởng này là tưởng vọng, đưa đến những cảnh giới vọng hiện ra, mình không đủ khả năng phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà, Phật dạy cho chúng sanh niệm câu A Di Đà Phật, dùng cái tri danh niệm Phật. Đây là cái pháp coi như dễ dàng nhất, chỉ cần tri danh không cần quán tưởng gì hết cũng sinh thật tướng. Đúng là ngài Ân Quang nói, chư vị đọc từ trên xuống dưới coi, sau cùng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài dặn là từ sáng đến chiều, từ chiều đến chiều, dùng cái miệng này niệm câu A Di Đà Phật không gián đoạn, chứ không nữa. Dùng cái tư tưởng này niệm Phật, dùng cái tâm thái tâm thức gì đó niệm Phật, ngài không cho cái chuyện đó. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rất dễ. Chư vị thấy ông Quang dạy không? Ăn ở hiền lành, kính trên nhìn dưới, nhẫn nhục, tập thê người làm những việc khó khăn, để chi? Để giải đi cái ách nạn cho chúng ta. Vì ông thường nói đổ mồ hôi ra cái đám bông thì cái mồ hôi đó nó không đổ vô trong tim của mình. Cho nên thường thường chữ tổ dạy chúng ta là gì? Cố gắng giữ phần khiêm cung. Đã khiêm cung rồi thì cứ tập y hệt như ngài ông tổ vậy. Tập thay người làm những việc khó nhọc, thấy người nào làm tốt, hỗ trợ cho họ, giúp cho họ, để cho họ thành toàn công việc tốt đẹp. Rồi còn gì nữa? Thấy mình lúc nào cũng yếu đuối, việc nhà mình làm, đừng làm việc nhà của người khác. Có cái tâm hổ thẹn, tại sao mình vẫn còn yếu đuối quá. Cứ dùng cái hình thức rất là đơn giản này, chư vị niệm Phật nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên qua dòng cái đưa một cái ví dụ, một người bệnh ung thư đã sắp chết rồi, niệm Phật bao nhiêu năm rồi, nghe pháp nhiều quá rồi, hỏi bây giờ chị còn muốn gì nữa không, còn cái gì để mà nói thêm không? tại sao mà bây giờ đây sao cái tâm tôi cũng chưa được thanh tịnh? Tôi nói thẳng liền, nếu mà chỉ cái tâm thanh tịnh thì tôi quỳ xuống rồi, tôi lạy chị rồi, tại chỉ là Phật rồi chứ không phải là bình thường được. Mà đã bệnh rề rề như vậy mà còn nghĩ tới chuyện vọng tưởng thanh tịnh trong lúc sắp sửa xả bố thân, đó là cái đại vọng tưởng của người niệm Phật. Hiểu được như vậy, rõ ràng con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là cái tâm chân thành, chí thành, chí kính, khiêm cung thể vãng sanh. Nhất định nghiệp trước cũng tiêu, mà rồi chúng ta đi về Tây Phương thành đạo nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.